quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 127 với đề tài Đời sống thuộc về xác thịt, phần 18, căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 19 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 19 đến câu 21. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Câu hỏi thứ hai, lời cảnh báo nghiêm khắc nào dành cho những ai còn có đời sống xu hướng về xác thịt? Câu 21b. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Chúng ta đã nói đến nguồn gốc của việc xuất hiện những hình thức phù phép vốn đã tồn tại từ xưa cho đến xã hội hiện nay. Ẩn sau quyền lực đó chính là sự lèo lái của thế giới tối tăm do chính Satan làm chủ. Chính trong thư tín Ê-phê-sô chương 6 câu 12, sứ đồ Phao-lô đã cho chúng ta biết quả thật có một quyền lực tối tăm hiện đang làm vua cầm quyền chống không trung và thế gian mờ tối này. Đây vốn là thiên sứ được Đức Chúa Trời tạo dựng lúc ban đầu, mặc cho sự cao trọng và vinh hiển, được dự phần trong việc phục vụ và thờ phượng Đức Chúa Trời. Thế nhưng, vì cớ không bằng lòng với địa vị hiện có của mình, muốn nhắc ngôi ngang bằng với đấng tạo hóa quyền năng, cho nên đã bị hình phạt, đánh mất sự cao trọng và địa vị hiện có của mình, đồng thời bị định cho sự chết đời đời nơi hỏa ngục. Không dừng lại ở đó, trải qua bao thế hệ cho đến ngày nay, quyền lực tối tăm này vẫn luôn ra sức để cám dỗ, dẫn dụ mọi người, và đặc biệt là đối với những con dân Chúa, để sa vào tội lỗi, đi đến sự chết đời đời nơi hỏa ngục cùng với nó. Trong ý định độc ác đó, Satan đã sử dụng mọi hình thức khác nhau, trong đó phù phép chính là một trong những phương cách hữu hiệu để khiến con người chạy xa khỏi Đức Chúa Trời hằng sống. Dù rằng chúng ta đã nhận biết và kết luận rằng đây là hình thức lừa dối của Satan nhằm dẫn dụ con người, nhưng rõ ràng vẫn luôn có rất nhiều người tin theo và quyết định nương cậy vào hình thức đó. Vì sao như vậy? Vì quả thật, những người phục vụ trong thế giới của Satan vẫn được nó ban cho một phần quyền lực để có thể thực hiện những hình thức phù phép và những việc siêu nhiên trong phạm vi giới hạn nhằm thỏa mãn nhu cầu của những người nương cậy nó. Cụ thể đó chính là những người chuyên làm nghề tà thuật, phù phép vốn đã và đang tồn tại trong xã hội xưa nay. Nhưng rõ ràng đó chính là những quyền lực giới hạn và không thể có khả năng để thực hiện tất cả mọi điều, vì vẫn phải luôn ở dưới quyền thể trị của Đức Chúa Trời tối cao. Điều này được chứng minh từ trong Kinh Thánh cũng như thực tế ngoài đời sống, đó là quyền lực tối tăm ở trong mọi hình thức phù phép đều phải bị giới hạn và run sợ trước sự hiện diện của quyền năng Đức Chúa Trời. Lịch sử dân Israel cho thấy, lúc còn làm nô lệ tại Ai Cập, một đất nước đầy dẫy sự thờ thần tượng và phù phép, Đức Chúa Trời sai ông Môi-se đến ra mắt vua Pha-rôn. Vua là một người vốn hết lòng nương cậy quyền lực tối tăm, cho nên xung quanh ông luôn có nhiều thầy bùa chú, có khả năng làm nhiều dấu kỳ phép lạ. Đức Chúa Trời cho phép ông Môi-se thực hiện những phép lạ trước mặt Pha-rôn và quần thần để bày tỏ quyền năng Đức Chúa Trời và ý muốn giải cứu dân Israel ra khỏi đây. Thoạt đầu, những thầy bùa chú này thậm chí còn có thể làm được vài phép lạ giống như ông Môi-se đã nhân danh Đức Chúa Trời thực hiện, như làm cây gậy hóa thành con rắn. Tuy nhiên, tất cả những con rắn của những thầy bùa chú đó đều đã bị nuốt mất bởi con rắn hóa ra từ cây gậy của ông Môi-se. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng, khi nào Pha-rôn truyền cho các ngươi hãy làm phép lạ đi, thì ngươi sẽ nói cùng A-rôn rằng, hãy lấy cây gậy của anh liền trước mặt Pha-rôn, gậy sẽ hóa thành một con rắn. Vậy Môi-se và A-rôn đến cùng Pha-rôn và làm như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn. A-rôn liền cây gậy mình trước mặt Pha-rôn và quần thần, gậy liền hóa thành một con rắn. Còn Pha-rôn bèn đòi các bác sĩ và thầy phù chú là những thuật sĩ Ai Cập, phần họ cũng cậy phép phù chú mình mà làm giống in như vậy. Mỗi người liền gậy mình liền hóa thành rắn, nhưng gậy của A-rôn nuốt các gậy của họ. Theo sách Ai Cập ký chương 7 từ câu 9 đến câu 12. Rõ ràng Pha-rôn, người luôn xu hướng và tin cậy vào bùa chú, cho nên điều đầu tiên ông muốn thấy nơi Môi-se và Đức Chúa Trời của ông là phép lạ trước khi nói đến việc cho dân Israel ra khỏi Ai Cập. Thế nhưng, trong quyền tẩy trị của Đức Chúa Trời, Ngài cho ông Môi-se biết trước rằng vua Pha-rôn sẽ cứng lòng và không vội chấp thuận cho dân Israel được tự do đặng thờ phượng Đức Chúa Trời đâu. Cho nên ban đầu, dẫu rằng các thầy bùa chú có thể làm được những phép lạ tương tự như Môi-se đã thực hiện, tuy nhiên, sau đó thì quyền lực của họ đã giới hạn và phải xưng nhận quyền năng Đức Chúa Trời trước mặt Pha-rôn cho đến khi cả đất nước Ai Cập hoàn toàn khiếp sợ mà đòi dân Israel phải mau ra khỏi mà đi thờ phượng Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, hãy truyền cho A-rôn rằng, hãy giơ gậy anh ra, đập bụi trên đất, bụi sẽ hóa muỗi khắp cả xứ Ai Cập. Hai người làm y như vậy. A-rôn cầm gậy giơ tay ra, đập bụi trên đất, bụi liền hóa thành muỗi, bu người và súc vật, hết thảy bụi đều hóa thành muỗi trong xứ Ai Cập. Các thuật sĩ cũng muốn cậy phù chú mình làm như vậy, để hóa sanh muỗi, nhưng làm chẳng đặng. Vậy, muỗi bu người và súc vật. Các thuật sĩ bèn tâu cùng Pha-rôn rằng, ấy là ngón tay của Đức Chúa Trời. Trong đêm đó, Pha-rôn bèn đòi Môi-se và A-rôn mà phán rằng, hai ngươi và dân Israel hãy chờ dậy, ra khỏi giữa vòng dân ta mà đi hầu việc Đức Giê-hô-va như các ngươi đã nói. Cũng hãy dẫn bò và chiên đi như lời các ngươi đã nói và cầu phước cho ta nữa. Người Ê-díp-tô thúc giục dân Israel ra khỏi xứ mau vì nói rằng chúng ta đều chết hết. Xuất Ê-díp-tô ký chương 8 và chương 12. Một minh họa rõ ràng nữa cho việc nhờ vào bùa chú, bói khoa được kỹ thuật lại qua kinh nghiệm của chính sứ đồ Phao-lô khi đang ở trong hành trình truyền giáo tại thành Philip thuộc xứ Macedon. Lúc bấy giờ có một đứa tớ gái bị quỷ bói khoa ám vào hay bói khoa. Lợi dụng điều đó, người chủ của đứa tớ gái đã trục lợi rất nhiều qua những hình thức bùa chú xung quanh khả năng bói khoa của đứa tớ gái này. Nhưng khi sứ đồ Phao-lô đến thì đã nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ mà truyền cho quỷ bói khoa ra khỏi người tớ gái. Quỷ sợ hãi đã lìa khỏi người đàn bà này trong sự tức tối của người chủ vì từ nay không thể còn kiếm lợi từ việc bói khoa nữa. Một ngày kia, chúng ta đi cầu nguyện, gặp một đứa đầy tớ gái bị quỷ phi tôn ám vào hay bói khoa làm lợi lớn cho chủ nó. Nó theo Phao-lô và chúng ta mà kêu la rằng, những người đó là đầy tớ của Đức Chúa Trời rất cao, rao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi. Trong nhiều ngày nó cứ làm như vậy, nhưng Phao-lô lấy làm cực lòng, xây lại nó cùng quỷ rằng, ta nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ mà truyền mày ra khỏi người đàn bà này. Chính giờ đó, quỷ liền ra khỏi, theo công vụ các sứ đồ chương 16, từ câu 16 đến câu 18. Như vậy, rõ ràng quyền lực tối tăm qua các hình thức phù phép, bói khoa, dù có khả năng siêu nhiên, vượt quá khả năng con người, nhưng tất cả đều bị giới hạn và run sợ trước quyền năng của Đức Chúa Trời và người thuộc về Ngài. Bài học áp dụng. Mặc dù phù phép hay bùa chú đó chính là hình thức lừa dối của Satan nhằm lôi kéo người mê tín chạy theo để nương cậy nơi quyền lực của nó, nhưng rõ ràng hình thức này vẫn luôn tồn tại rất nhiều ở trong xã hội. Từ thành thị đến thôn quê, từ những nơi dân cư đông đúc cho đến những vùng sâu xa hẻo lánh. Trong thư Côrintô thứ nhất, chương 4, câu 4 cho chúng ta thấy phương cách mà Satan đang ra sức trói buộc con người để bị che khuất trước tin lành cứu rỗi của Chúa Giêsu. Cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chối lối của tin lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Ước ao ngày càng có nhiều người nhận biết tình yêu và sự cứu rỗi trong Chúa cứu thế Giêsu, chạy đến với Ngài để cuộc đời không còn bất an, sợ hãi. Phó thác đời sống mình cho Chúa để được Ngài làm chủ, ban phước và dẫn dắt trọn đời sống mình. Không còn phải nương nhờ hay bị dẫn dụ bởi những hình thức phù phép đang lôi kéo xung quanh. Là con dân Chúa, chúng ta không những không tham dự và tin cậy vào việc bùa chú hay phù phép, song còn nhận biết rằng Đức Chúa Trời đang hiện diện trong đời sống của mình là đấng quyền năng tối cao. Ngài có quyền để ban phước và hướng dẫn cả cuộc đời mình trong hiện tại lẫn trong cõi vĩnh hằng. Bởi cớ đó, chúng ta cứ vững lòng bình an mà nương cậy nơi Ngài. Chẳng những vậy, chúng ta cần hết lòng rao truyền chân lý của phúc âm để cứu nhiều người ra khỏi bóng tối tăm của phù phép. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5, từ câu 19 đến câu 21, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 128 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chân tôi đi về đâu, đêm khuya thanh vắng, màn đêm như vây kín, rồi Giê-xu xoa tan, màn đêm đang vây quanh. Cha ban cho tôi sự sáng. Tôi còn nghi ngại cha, tôi còn nghi vấn cha, nhưng cha vẫn đứng đó phán tôi rằng hãy đến đây cùng ta.
Đến đây cùng cha.
Tình yêu bao la, Chúa đã yêu tôi, xóa tan bao ô tội tôi. Kìa trên thánh giá Gô-tha, Chúa đã chết thay cho linh hồn tôi tìm được ánh sáng. Chính Chúa Giê-xu sống bên Ngài thật quá vui. Màn đêm đang vây quanh tôi nay đã biến thành ánh sáng hy vọng. Chúa Giê-xu vẫn đang mong anh về bên Cha. Hãy đến với Ngài nhận ơn cứu chuộc. Ánh sáng Chúa Cha sẽ mãi mãi không phai tàn. Hãy đến với Chúa để nhận tình yêu. Tình yêu bao la, Chúa đã yêu tôi, xóa tan bao ô tội tôi. Kìa trên thánh giá Gô-tha, Chúa đã chết thay cho linh hồn tôi tìm được ánh sáng. Chính Chúa Giê-xu sống bên Ngài thật thỏa vui. Màn đêm đang vây quanh tôi nay đã biến thành ánh sáng hy vọng.